là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả trong công tác chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Dự và trao quyết định có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại buổi lễ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Công Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2024. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng hoa chúc mừng Tân Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Công Cường, đồng thời đề nghị đồng chí Tân Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời bám sát chương trình hành động của tỉnh ủy hàng năm. Năm nay là chương trình hành động số 188 để nỗ lực cùng với các ngành, các địa phương và cán bộ công chức viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chiều qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao về việc hỗ trợ công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái thuộc kế hoạch 2024-2025. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trao đổi về việc hỗ trợ thực hiện công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, bao gồm các nội dung về đất đai, quy hoạch, tài chính, cấp phép đấu nối hạ tầng, kiểm tra, nghiệm thu công trình và sắp xếp trụ sở sau khi hoàn thành. Theo đó, trong giai đoạn chuẩn bị dự án, đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao mong muốn tỉnh Yên Bái chỉ đạo các sở ngành có liên quan hỗ trợ các thủ tục để dự án sớm được triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cơ bản đồng tình với các ý kiến đề nghị của đoàn công tác. Theo đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan và thành phố Yên Bái tiếp tục phối hợp hỗ trợ các dự án của Tòa án Nhân dân trên địa bàn tỉnh để việc triển khai các dự án đảm bảo hiệu quả trong quá trình đầu tư. Đối với dự án đang triển khai chuẩn bị đầu tư là trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái, đến nay các cơ quan tham mưu của tỉnh đã nghiên cứu và lựa chọn hai phương án về vị trí xây dựng phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao xem xét thống nhất lựa chọn vị trí và xây dựng phương án đầu tư xây dựng cụ thể. Tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện tốt nhất để việc triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề các dân tộc huyện Văn Chấn đoàn kết đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Nhà văn hóa, huyện Văn Chấn đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn lần thứ tư năm 2024 với sự tham gia của 150 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, đại diện cho trên 13 vạn đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn. Đây là đại hội cấp huyện được tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm.
Trong giai đoạn 2019-2024, huyện Văn Chấn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm. 100% các xã có đường giao thông thuận tiện, hệ thống trường lớp học, các công trình nhà văn hóa thôn, bản được quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa. Điểm nhấn trong giai đoạn này là việc thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt chỉ tiêu đặt ra. Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030. Công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn đa chiều bình quân hàng năm giảm 5%. Cơ bản khắc phục tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, bảo đảm các hộ gia đình dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Tất cả các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giữ vững an ninh nông thôn, an ninh dân tộc và tôn giáo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn lần thứ tư năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, đồng thời qua đó ghi nhận những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận đầy tâm huyết, trách nhiệm, làm rõ hơn nội dung của báo cáo chính trị, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác dân tộc đến năm 2029.
Tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Đại lễ Phật đản là sự kiện quan trọng của đạo Phật trên toàn thế giới. Đây là dịp để các tín đồ Phật tử hướng tâm, phát tâm theo Phật pháp, cùng phát huy tinh thần đạo đức, tính nhân văn cao cả. Tại buổi lễ, các đại biểu và tăng ni Phật tử đã nghe thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham gia nghi lễ dâng hương, tắm Phật cầu hòa bình, an lành hạnh phúc cho toàn dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Sở Nội vụ đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các chư tôn đức, tăng ni, bà con Phật tử và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phật giáo đối với sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, các chư tôn đức, tăng ni và bà con Phật tử sẽ tiếp tục thể hiện đầy đủ tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật, thực hiện tốt lời dạy lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha, xứng đáng là tổ chức thành viên tiêu biểu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai 18 chương trình cho gần 11.000 khách hàng vay vốn với số tiền gần 600 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 5.000 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 5.100 tỷ đồng, tăng 228,9 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vốn huy động tại địa phương trên 494 tỷ đồng, tiền gửi tổ chức và cá nhân trên 300 tỷ đồng, tăng 25,4 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là trên 186 tỷ đồng, vốn ủy thác từ ngân hàng địa phương trên 186 tỷ đồng, tăng 47,4 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn ủy thác từ ngân hàng tỉnh trên 149 tỷ đồng, vốn ủy thác từ ngân hàng huyện lên 37 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,12%. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chương trình hành động, thực hiện chỉ thị 40 và kết luận 06 của Bộ Chính trị về thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách của địa phương theo kế hoạch đã giao năm 2024, tăng cường công tác tuyên truyền để hộ vay hiểu và thực hiện đúng các quy định khi vay vốn tín dụng chính sách, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề.
Là một trong ba tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập được 100% tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn. Nhờ đó đã góp phần để lĩnh vực nông nghiệp Yên Bái có sự bứt phá. Nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được khách hàng trong ngoài nước biết đến và tin dùng như gạo Mừng Lò, chè Măng Bát Độ, mật ong Mù Căng Chải, ba ba gai Văn Chấn, gạo nếp Tú Lệ, chè San Tuyết Suối Giàng, bưởi Khả Lĩnh, các sản phẩm từ quế. Yên Bái hiện cũng đang đứng trong top đầu của cả nước khi có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đưa được các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ người dân lập các kênh bán hàng online trên các trang mạng chính thống như Facebook, TikTok. Hiện đã đăng tải đưa trên 4.850 lượt sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và Postmart với trên 8.700 đơn hàng.
Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 cho các giám sát viên cấp tỉnh, giảng viên cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Tập huấn điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được thực hiện ở hai nội dung, đó là tập huấn lập bảng kê và tập huấn nghiệp vụ cho điều tra thu thập thông tin. Thời điểm lập bảng kê 0 giờ mùng 1 tháng 6 năm 2024, thời điểm điều tra 0 giờ mùng 1 tháng 7 năm 2024 kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 2024. Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp trên thiết bị di động thông minh. Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn các giám sát viên cấp tỉnh, giảng viên cấp huyện các nội dung cần thu thập từ cuộc điều tra, cách thức và kỹ năng phỏng vấn, khai thác thông tin, ghi chép thông tin vào phiếu hỏi điều tra. Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 nhằm thu thập thông tin phục vụ đánh giá tình hình, xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến công tác dân tộc, phát triển kinh tế xã hội cho vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030. Đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, còn bây giờ mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Chính phủ công bố tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 cho thấy, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trên báo Hà Nội Mới số ra hôm nay có bài "Không để tiết kiệm chỉ là khẩu hiệu". Để tiết kiệm thực sự là quốc sách, trước hết các bộ ngành địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực. Trong đó phân công, phân cấp cụ thể rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với thường xuyên kiểm tra đánh giá. Tiếp theo đó, cơ quan chức năng sớm tham mưu hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong đó tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật. Khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị và các cá nhân để xảy ra lãng phí. Có như vậy, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí mới thực sự hiệu quả, không chỉ là khẩu hiệu trên giấy. Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với nội dung cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế hiện vẫn nhận được ý kiến khác nhau của đại biểu Quốc hội, dư luận xã hội. Tuy nhiên, phương án duy nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Việc có cấm tuyệt đối người uống rượu bia khi tham gia giao thông hay không, Quốc hội sẽ quyết định. Tuy nhiên, chỉ với phương án duy nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 là cấm tuyệt đối thì đó có thể coi là tố hiệu thư cho ma men. Thời gian qua, việc phạt nặng hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã đem lại kết quả tích cực. Có thể thấy cuộc chiến này vẫn rất khó khăn. Nhân đây cũng cần nhắc lại mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với xe ô tô, xe máy, xe đạp được coi là nặng nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe. Chưa hết, nếu người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ hoặc có hành vi chống đối thì bị phạt tiền ở mức cao nhất, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thực hiện cải cách hành chính tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Như vậy, để xây dựng được hệ thống thang bảng lương mới, yêu cầu phải hoàn thành được vị trí việc làm. Vậy cho đến thời điểm này, các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị đã hoàn thiện ra sao? Về nội dung này, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, về việc xây dựng vị trí việc làm để làm cơ sở cải cách tiền lương theo đề án của Ban Chấp hành Trung ương phê duyệt tại nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 13. Đến nay, các bộ quản lý ngành lĩnh vực đã ban hành đầy đủ các thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm. Khi thực hiện một chính sách mới thì chắc chắn cũng có những khó khăn vướng mắc. Đầu tiên vẫn là nhận thức của con người. Còn khi làm trên nguyên tắc là vì mục tiêu công việc, vì một tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả thì phải chỉ đích danh là bộ máy này cần bao nhiêu vị trí và cần bao nhiêu con người để vận hành được chức năng nhiệm vụ của bộ máy đó. Khi cho người ta nghỉ thì phải cơ chế chính sách thế nào mà nó cũng chưa theo kịp hoặc có tình huống chỉ áp dụng được ở cơ quan này mà cơ quan khác lại không. Nó không mang tính phổ quát thì không thể xây dựng một chính sách riêng. Chuyên gia cho rằng một người Việt Nam làm việc cho công ty nước ngoài ở Việt Nam có năng suất cao hơn 3,7 lần so với một người Việt Nam làm việc cho công ty Việt Nam ở trong nước. Theo báo Tiếng Nói Việt Nam, chỉ khi năng suất của họ tăng 3,7 lần, bắt kịp với khu vực đầu tư nước ngoài, thì Việt Nam mới trở thành quốc gia thu nhập cao. Tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học được cho là giải pháp hữu hiệu hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên nhanh chóng bắt kịp những yêu cầu của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, tăng năng suất lao động. Song thực tế cho thấy, không phải cơ sở giáo dục nào cũng thực hiện tốt việc phối hợp đào tạo mang lại hiệu quả cao. Để trở thành một quốc gia giàu và có phát triển sẽ có nhiều khó khăn hơn. Việt Nam cần phải thực hiện đúng để đạt mục tiêu này. Ngành giáo dục là một trong những ngành chủ chốt để thực hiện tiến trình quan trọng trên. Rõ ràng, việc giáo dục có những tiêu chuẩn phù hợp với kỹ năng tuyển dụng mà doanh nghiệp yêu cầu sẽ tốt hơn cho mọi người. Những tiêu chuẩn mà chúng ta hướng đến là năng suất cao hơn và các tiêu chuẩn cao hơn của khu vực đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Để làm được điều này, cần có mối liên kết mạnh mẽ giữa các trường đại học trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Ngày 22 tháng 5, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã chủ trì tang lễ Tổng thống Ebrahim Raisi cùng đoàn tháp tùng tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng ngày 19 tháng 5 vừa qua. Rất nhiều người dân Iran đã đổ ra các tuyến đường ở thủ đô Tehran để tham dự lễ đưa tang nhà lãnh đạo đất nước. Cùng với các quan chức hàng đầu, ông Khamenei đã cầu nguyện cho 8 người thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng. Ông bày tỏ sự tiếc thương với cố Tổng thống Raisi, đồng thời ca ngợi ông Raisi là một nhân cách nổi bật, một người anh em tốt, một quan chức có năng lực, chân thành và nghiêm túc. Truyền thông Iran cho biết quyền Tổng thống Mohammed Mokhber đã tiếp người đứng đầu và đại diện các nước ở Trung Đông, Bắc Phi, Châu Á và Châu Âu đến dự tang lễ. Theo số liệu báo cáo của chính phủ Nhật Bản, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 4 vừa qua ở mức 462,51 tỷ yên, chủ yếu do giá dầu thô tăng cao và sự sụt giảm mạnh của đồng yên. Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4 đạt 8.980 tỷ yên, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm tài chính trước đó, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với ô tô. Đây là mức tăng liên tiếp trong 5 tháng qua và cũng là mức kỷ lục của tháng 4 hàng năm. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 8,3% lên 9.440 tỷ yên và cũng là mức tăng cao nhất từ trước đến nay đối với tháng 4 hàng năm. Các mặt hàng nhập khẩu ghi nhận tăng trưởng mạnh gồm dầu thô và máy bay. Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng là xe chạy bằng cả xăng và điện, thiết bị sản xuất, chất bán dẫn và chip. Đồng yên yếu đã đẩy chi phí nhập khẩu lên cao đối với các nhà nhập khẩu của Nhật Bản, song làm tăng lợi nhuận đối với các nhà xuất khẩu nước ngoài. Sáng 22 tháng 5 theo giờ địa phương, một nhân viên đã xả súng vào các đồng nghiệp tại công ty cũ ở bang Pennsylvania của Mỹ, làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Nghi can cầm khẩu súng gắn tới công ty cũ và bắn vào các đồng nghiệp rồi tẩu thoát bằng xe hơi. Sau đó, nghi can bị chặn lại ở Chandler và bị bắt. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm và cảnh sát đang điều tra động cơ xả súng của đối tượng. Theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archi, từ đầu năm 2004 tới nay, toàn nước Mỹ đã xảy ra ít nhất 168 vụ xả súng hàng loạt, có từ 4 nạn nhân bị bắn trở lên. Ngày 22 tháng 5, Cục Khí tượng Ấn Độ đã kích hoạt báo động đỏ tại nhiều bang trên cả nước do tình trạng nắng nóng cực đoan được dự báo xảy ra trong 5 ngày tới. Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, đối với những khu vực cảnh báo đỏ, người dân có nguy cơ rất cao bị sốc nhiệt và say nắng, đồng thời những người dễ bị tổn thương cần được chăm sóc đặc biệt. Cục Khí tượng Ấn Độ cũng yêu cầu người dân nên hạn chế ra ngoài, ở tại những nơi mát mẻ và đảm bảo uống nước đầy đủ. Phần lớn các khu vực tại Ấn Độ hiện đang phải hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới hơn 45 độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh kế của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2023 và tầm nhìn đến năm 2030, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác triển khai bằng nhiều hình thức nội dung phong phú với phương châm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, nhằm đưa các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi nhất.
Thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp nhận người dân tham gia bảo hiểm y tế sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNEID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hướng dẫn đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh phối hợp kê khai số định danh cá nhân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, rà soát làm sạch, xác thực thông tin người tham gia, thực hiện các nhiệm vụ số hóa hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Mục tiêu mà ngành đặt ra là xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số với 100% thủ tục hành chính có dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, toàn trình được cung cấp trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tối thiểu 50% thủ tục hành chính có dịch vụ công trực tuyến toàn trình dành cho cá nhân được cung cấp trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. 100% người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu thay thế hoàn toàn thẻ bảo hiểm y tế giấy. Từ tháng 4 năm 2024, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện dừng in thẻ bảo hiểm y tế giấy đối với hai nhóm tham gia bảo hiểm đầu tiên là nhóm người hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để cho người tham gia sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNEID hoặc ứng dụng VSSID thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua thực tế triển khai, việc sử dụng các ứng dụng điện tử khi đi khám chữa bệnh đã tạo thuận lợi cho cả người bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế trong quá trình tiếp nhận hồ sơ ban đầu để có chỉ định phù hợp và chính xác cho việc theo dõi chăm sóc sức khỏe của người dân. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thúy, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
Khi áp dụng cái tích hợp bằng thẻ căn cước khi khám chữa bệnh thì tôi thấy được cái ưu điểm đó là rút ngắn được thời gian vào máy đăng ký khám cho bệnh nhân, nó nhanh hơn, thuận tiện hơn.
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án 06, việc cập nhật làm sạch, xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tiếp tục chủ động phối hợp với công an địa phương để nhanh tiến độ cập nhật, làm sạch, xác thực thông tin số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm, trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin đúng, đủ, sạch, sống. Tính đến hết tháng 3, tỉnh Yên Bái đã có 750 người tham gia, đạt gần 99% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh đã phối hợp thực hiện và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Theo số liệu lũy kế tính đến đầu tháng 4 năm nay, toàn tỉnh đã có trên 480.000 lượt tra cứu thành công sử dụng căn cước công dân gắn chip phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Song song với việc triển khai tích hợp thông tin và triển khai đưa ứng dụng số vào ứng dụng, ngành bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dịch vụ công trực tuyến vào cuộc sống. Hiện nay, các thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên nhiều nền tảng và nhiều hình thức như Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, ứng dụng VSSID, tổ chức IVAN, VNSport. Trên cơ sở các dịch vụ công trực tuyến của ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện giao dịch điện tử có hiệu quả với các lĩnh vực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị sử dụng và người lao động. Ngành bảo hiểm cũng đã tích hợp 100% dịch vụ công thanh toán trực tuyến gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đăng ký tham gia cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Chị Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Đầu tư Lâm Phong, khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Thì khi mà có sự chuyển tham gia của cái quá trình chuyển đổi số vào thì đã tạo ra được rút ngắn được cái quá trình làm việc rất là nhiều, cũng gia tăng cái độ chính xác hơn rất là nhiều và kiểm soát được giữa người sử dụng lao động và các cán bộ thu, những đơn vị quản lý là thống nhất được với thông tin dữ liệu là trùng khớp thì mới khẳng định rằng là cái dữ liệu đấy là có thể báo tăng hoặc báo giảm bảo hiểm.
Đối với hai nhóm dịch vụ công liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, triển khai liên tục ở các xã phường trong toàn tỉnh. Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên thông này đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và cơ quan nhà nước. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp được khoảng 6.000 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, giải quyết trên 130 hồ sơ mai táng phí qua dịch vụ công liên thông. Chị Lương Thị Hoa, thôn Ngoài Châu, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì đã có dịch vụ công là có liên thông, nên khi mà đi lên khai sinh cho con xong là tất cả mọi hồ sơ của tôi đều được chuyển lên hành chính công. Nên khi đó thì chỉ sau một thời gian, một vài ngày là chúng tôi có thể nhận được kết quả, đó là có cả bảo hiểm và có cả giấy khai sinh của con luôn, rất là tiện lợi.
Từng bước số hóa các loại thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã cho thấy sự nỗ lực của ngành bảo hiểm trong lĩnh vực an sinh hướng tới mục tiêu về sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách. Nhờ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, hiện nay các thủ tục hồ sơ của ngành bảo hiểm xã hội được thực hiện nhanh chóng, giúp giảm thời gian chi phí giao dịch cho cá nhân và tổ chức. Việc tham gia và thụ hưởng các chính sách của người dân trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, đồng thời giúp ngành bảo hiểm xã hội cải thiện chất lượng phục vụ, thu hút người dân tham gia các loại hình bảo hiểm.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, việc chở hàng hóa quá tải trọng không chỉ gây hư hại đến kết cấu hạ tầng giao thông mà là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Vì vậy, việc kiểm soát tải trọng phương tiện luôn được các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái kiểm tra thường xuyên trên các tuyến đường, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trên tuyến đường ra vào cảng Hưng Lý, nơi có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa đi lại với mật độ khá cao. Tuy nhiên, hầu hết các xe đều chở hàng đúng tải trọng, không cơi nới thành thùng chở hàng. Các lái xe và chủ doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm theo đúng cam kết. Anh Nông Văn Vịnh, lái xe tuyến quốc lộ 2D cho biết.
Tất cả những cái giấy tờ, thủ tục hoặc xe cơi nới quá tải, quá tiếc thì mình phải chấp hành theo pháp luật. Đấy thì công ty cũng đặt ra mục tiêu là chở đủ tải. Đấy để đảm bảo thứ nhất là an toàn cho vấn đề đường bộ này, thứ hai là vấn đề của lái xe, thứ hai về tải trọng của xe pháp luật đề ra nữa. Với mức phạt đấy thì tóm lại là cũng đủ sức răn đe với doanh nghiệp, với cả lái xe rồi. Nên là tất cả các doanh nghiệp bây giờ cố gắng là khắc phục với lại là tuân thủ theo chính sách của nhà nước pháp luật đề ra.
Có thể nói thành công lớn nhất trong công tác kiểm soát tải trọng của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái là công tác tuyên truyền vận động, yêu cầu ký cam kết đối với chủ xe, các đơn vị vận tải. Nhiều chủ xe đã tự giác cắt thành thùng về đúng kích thước chuẩn theo quy định. Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc công ty Hà Phương, một trong những đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa lớn tại tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái tuyên truyền của bên cảnh sát giao thông thì đơn vị về phía đơn vị thì thực hiện cam kết thứ nhất là không ra phương tiện cho lái xe hoặc là bản thân sử dụng phương tiện là không cơi lưới thùng xe, không chở quá tải quá khổ, thế rồi là không ra phương tiện cho những người không đủ điều kiện uống rượu bia, thế rồi là nói chung là chấp hành những cái nội dung mà do bên cảnh sát tuyên truyền, đặc biệt là về công tác chở quá khổ quá tải và thay đổi cái hình thức ban đầu của xe là cơi lưới thành thùng, đấy là cái mà đơn vị thực hiện.
Các hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng được lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của chủ phương tiện và lái xe cũng như của nhân dân. Tuy lực lượng mỏng, số lượng cân lưu động ít, nhưng với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng ưu tiên triển khai trên các tuyến có mật độ lái xe tải trọng hoạt động mạnh, đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động các lái xe, chủ xe không tự ý cơi nới, cải tạo kích thước thành thùng chở hàng của phương tiện vận tải chở quá tải trọng cho phép. Chỉ tính riêng đối với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay đã triển khai cân tải trọng được trên 1.270 phương tiện, qua đó đã phát hiện xử lý trên 100 phương tiện vi phạm tải trọng. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Riêng về cân tải trọng là chúng tôi làm rất là triệt để. Đấy, nhất là chúng tôi đã một tuyên truyền nhắc nhở, hai là cho các lái xe chủ phương tiện ký cam kết theo quy định, và chúng tôi sẽ trực phân công cán bộ chiến sĩ trực 24/24 trên đường, và những phát hiện xe nào có dấu hiệu vi phạm tải trọng và một số hành vi vi phạm khác là chúng tôi sẽ tiến hành cân tải trọng hoặc là xử lý nghiêm theo các nghị định rồi kế hoạch của ngành đề ra.
Không chỉ các tổ đội cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát tải trọng, công an tỉnh Yên Bái còn thành lập tổ kiểm tra đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lực lượng công an toàn tỉnh năm 2024. Sau một tháng triển khai, tổ đã phát hiện và bàn giao cho công an các đơn vị địa phương 69 trường hợp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe. Việc kiểm tra kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng được lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái thực hiện một cách liên tục thường xuyên đến hết năm 2024. Qua đó đã và đang góp phần đảm bảo kết cấu hạ tầng các tuyến đường và trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.